Đây là công đức sẽ được cái quả báo đó. Mà đây ngày càng thế nào là sáu căn thanh tịnh, sáu căn chất thịt cách ngại không thông, lại vướng nhiễm sáu trần, đó là bọn mình. Con giảng đi.
Vô minh sát cảnh mười đời cổ kim liên tâm thể đâu chẳng đóng chiếu, không chưa hiểu cái này.
Đến cái tánh nhất chân pháp giới là cái chân tâm bản tánh của bi trí, thì nói về không gian ấy, là nó bao trùm cả vô biên. Chữ sát đây là cảnh giới của Phật, cõi Phật. Đấy, thế cho nên rằng nó bao trùm cả, nói về không gian thì nó vô biên sát cảnh, mà nói thời gian thì nó mười đời cổ kim. Đấy, cái gì nó cũng thấy hết, nó thấy cả vô biên sát cảnh, nó biết cả mười đời cổ kim, bởi vì nó là viên minh tâm thể, nó thấy nó biết mà tiêm hào không sót nữa. Hào là một sợi lông, tiêm tức là một cái vết nhỏ, thế cho nên một nghĩa là một tơ, một tí sót nó cũng không sót, nó thấy đủ hết, nó thấy từ con vi trùng cho đến các cõi Phật, cái gì nó cũng thấy được. Thế đấy là nói cái tâm mà tâm vốn có của mình. Còn bây giờ là chỉ do một niệm vọng động. Đấy. Thì đó là cái hiện cái chúng mình bây giờ, cái mê. Bây giờ sáu căn tiêu phục, tức là cô thoát hẳn căn và trần ra ngoài, tức là mình phá xong được cái thức ấm, phá sạch trần những, phá được sắc thọ tưởng hành, mà cả cái thức ấm nó cũng tiêu. Coi như cái quả báo của cái người, cái vị pháp sư này mai đây người ta sẽ được cái quả báo như thế.
Và thầy chứ không phải là ngay nơi thì con chỉ kinh mà con được cái sáu căn thanh tịnh
thì cũng có thể được. Thế nhưng mà ngay cái lúc trì mà được ngay thì cũng phải có cái công phu trì cho đến khi kết quả chứ. Tuy là nói là sáu căn thanh tịnh, trong kinh thì nói minh bạch sáu căn thanh tịnh, tức là sáu căn mà cha mẹ sinh ra, tức là mắt tai mũi lưỡi của mình bây giờ ở đây. Nhưng theo như lời giảng của ngài ở đây thì chúng ta phải thoát được cái vô minh, vượt trì kinh mà tới cái công đức mà coi như cái vô minh nó tan vỡ, để phá được cái sắc thọ tưởng hành thức năm cái ấm đó, cho tới cái chỗ này được mười phương thế giới viên minh đẫm chiếu, tức là phải phá xong được ngũ ấm. Thì ở đây ngài lại còn nhấn là thanh tịnh, nghĩa là sáu căn tiêu phục, tên khác của chữ không, nghĩa là mình phải thoát cái thức ấm rồi, phá xong cả sắc thọ tưởng hành thức, năm ấm đã phải tiêu cả rồi thì mới được cái sáu căn thanh tịnh này. Tên khác của chữ không nghĩa là bây giờ không có sáu căn nữa, coi như không có nữa. Ở đây nói sáu căn tiêu phục này, coi như không có sáu căn, tuy là vẫn có mắt đấy, có tai đấy, nhưng mà không dùng đến. Những các vị này người ta đã phá xong được thức ấm thì người ta không dùng đến cái mắt tai mũi lưỡi, mà ta thấy bằng tâm, ta thấy nghe hiểu biết bằng tâm, chứ người ta không dùng đến cái cũng như của mình mà dùng đến sáu căn bằng thịt nữa. Thì theo như ngài giảng ở đây thì thế. Còn mình nghe ở trong kinh ấy, thì tựa hồ như là ngay cái thân cha mẹ sanh ra đây, tức là như trong Lăng Nghiêm nói đó, nghĩa là thân phàm. Trong Lăng Nghiêm thì nói là phàm thân trải qua thánh vị. Thì là vẫn là thân phàm phu, nhưng mà vẫn trải qua thánh vị. Còn ở đây thì ngài nói tức là cái vị này phải chứng quả rồi.
Ngài hiện tại chứng quả luôn.
Vị này phải, cái vị mà sáu căn thanh tịnh đây tức là sáu căn phải tiêu phục rồi. Tức là như Đức Quán Thế Âm, phải mà tiêu xong cả năm ấm rồi, sanh diệt đã diệt tịch diệt tiền rồi, nhưng mà người ta vẫn có mắt như mình, nhưng mà người ta tu ta chứng rồi. Theo như đây ngài giảng thế.
Mà chỉ tu bốn thành an lạc này thôi đó hả thầy?
Mà được. Người ta phải ngộ được cái diệu pháp liên hoa rồi bốn hạnh an lạc tu theo. Bốn hạnh an lạc là cái duyên, nhưng mà cái tuệ ở đây là người ta phải nhận được cái diệu pháp liên hoa rồi. Tiếp, tức là đây giải nghĩa hai cái, vẫn giải nghĩa hai cái chữ thanh tịnh đấy. Ngài lấy bộ lăng nghiêm ngài làm bằng cớ, là những các vị ở trong hội vẫn là thân cha mẹ sanh ra, vẫn mắt vẫn tai đấy, nhưng mà các ngài tuy rằng vẫn mắt vẫn tai đấy, nhưng mà phải tu như Đức Quán Thế Âm ấy, thì mới có được sáu căn thanh tịnh, chứ không phải là tai của mình bây giờ mà có được gọi là thanh tịnh được.
Ngay cái thân hiện tại đây là mình chứng thôi, không cần phải chờ qua cái khác gì hết.
Ngay cái thân hiện tại đấy, nhưng mà phải nhớ là cái thân hiện tại phải tu như Đức Quán Thế Âm, phải nghe như Đức Quán Thế Âm, và phải phá sạch gỡ xong 60 kiếp như Đức Quán Thế Âm, chứ không phải tai ở của Hoa Nghiêm bây giờ. Vì tâm của mình lúc nào hợp với chư Phật, thế mình có trở về cái pháp thân của mình thì là mười phương chư Phật cũng ở ngay cái pháp thân của mình đó. Cho nên các ngài hộ niệm, các ngài hướng về thuyết pháp.
Chính ta giữ thế pháp thân,
thì đấy.
Chúng ta vừa sống hợp với cái tánh Phật của mình.
Chúng ta có quay về cái pháp thân thì ta mới được Phật hộ niệm. Thì cũng như ở phẩm cái phẩm trên mà chàng cùng từ bỏ cha mà chạy đấy. Cha thì lúc nào cũng nhớ con mà cũng thấy con, nhưng mà con ấy thì cứ bỏ mà chạy. Thế còn bây giờ mình quay về, mình diệu khế pháp thân thì mình được chư Phật giảng kinh nói pháp cho nghe. Tiếp, sáng là thủy giác, bình lưu ly thanh tịnh này coi như là bản giác, mình nghe cái tánh nghe.
Vậy sao nói bình lưu ly, chân đó có cái dầm chân là sao?
Thì bởi vì mình, cái trí của mình khởi lên đó là thủy giác. Cái thủy giác nó còn ở trong cái, nó ở trong cái bản giác. Tu tới cái chỗ này rồi thì coi như là sáu căn có như không, bây giờ coi như chỉ còn một cái bản giác thôi.
Cho nên gọi là thế là vĩnh tận quả báo chối bộ.
Cuộc đời này mà có cái kết quả như thế.
Nên biết trì kinh
đầu mối ở chỗ tận phá thức tâm. Thức tâm tức là cái tâm của chúng mình bây giờ, cái vọng tâm, cái ý thức. Cho nên các vị, đây nói cái chỗ đầu mối, chứ chưa phải là nói đến kết quả. Bắt đầu là mình phải y cứ vào cái căn bản Bồ Đề. Mà đã y cứ vào cái căn bản Bồ Đề đâu có dùng đến cái căn bản sanh tử. Cái thức tâm này là căn bản sanh tử. Dĩ nhiên rồi. Bởi vì phân biệt tình vong cho nên mới được cái viên minh thanh tịnh thật tướng như thế, là bởi vì cô dùng cái căn bản Bồ Đề rồi, cô tận phá thức tâm rồi, thế thì cái phân biệt tình vong
cho nên nó thành viên minh thanh tịnh pháp nhĩ như thế, như là cái pháp mình như thế đó.
Pháp nhĩ là cái luật lệ nó như vậy.
Nơi tâm vốn sáng không muộn bên ngoài.
Chúng ta không hiểu được cái việc này, cho nên khi nghe thì nó có người thì sợ hãi, mà có người thì trở thành mê tín, cái nghe rồi có cái sùng bái thành coi như là ma quỷ, chứ nó không thấy các vị mà có thần thông, thấy các vị có những cái gì lạ khác, thế là rối rít rồi cúng vái, cũng như là thành ra cái chuyện đó nó đưa con người ta vào một cái sùng bái mê tín. Cho nên các ngài tránh phó chúc, tức là giao phó các công việc, mật ký tức là gửi gắm, chữ ký là gửi, là ghi là gửi, tức là thầm dặn các đệ tử các công việc. Bởi vì cái ý của các tổ cũng như Phật là mong cho chúng sanh nó tu, nó học, nó hiểu, rồi nó tự thành đạo. Chứ không phải, chứ nếu mà bây giờ các ngài cứ chứng được một tí gì các ngài cũng nói ra, thì chúng sanh nó chỉ biết coi như là cung kính, lễ bái, cúng dường. Nó tới nó làm ồn ào, phá cái sự tu của các ngài, mà nó chả được cái gì. Bất quá nó được tí phước. Cho nên các ngài không có nói những cái quả báo này ra, để cho mọi người bình an, yên ổn. Rồi các ngài dần dần, các ngài dạy cho họ tu học. Cho nên trong nhà Phật kiêng nhất không có nói đến cái công đức của mình.
Với Linh Sơn, với Linh Thứ, với Kỳ Sài Gòn, ba bốn tên mà nó có một
có một chỗ thôi.
Và tại sao là